Kinh văn. Bây giờ thì Thế Tôn lại nói bài tụng: nhóm chứa nghiệp là tâm, quán sát pháp là trí, tuệ hai chứng vô tướng, được tự tại quy quan. Bị cảnh buộc là tâm, tướng giác sinh là trí, cảnh thù thắng vô tướng, trí huệ do đây sinh. Tâm ý cùng với thức, lìa các tướng phân biệt, được pháp vô phân biệt. Bồ Tát phi thanh văn, nhẫn thù thắng tịch diệt, trí Như Lai thanh tịnh, hai sinh các thắng nghĩa, xa lìa các sở hành. Ta có ba loại trí, bậc thánh hai sáng rõ, phân biệt được các tướng, mở bài hết thải pháp. Trí ta lìa các tướng, siêu diệt nơi nhị thừa, cùng các hạng thanh văn. Trí Như Lai vô cấu, vì hiểu rõ duy tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như vậy thì quý đại chúng đã thấy rõ ràng qua cái bài tụng này, thì Đức Như Lai Ngài đã làm sáng tỏ cái ba cái loại trí mà chúng ta vừa học tuần qua. Đó là cái trí thế gian, cái trí xuất thế gian và cái trí xuất thế gian thượng thượng trí. Có một điều mà tất cả quý đại chúng phải biết là hầu hết tất cả các nghiệp mà chúng ta đã tạo ra từ vô thủy cho đến hiện tại bây giờ, nó đều được chứa đựng ở trong cái tàng A Lại Gia Thức. Và chính cái những cái cảnh nằm ở trong tàng A Lại Gia Thức này, nó lại biến hiện ra cảnh giới để cho chúng ta trả quả, hoặc là chúng ta hưởng cái nhân thiện lành mà chúng ta đã gieo trong quá khứ kiếp. Cái giáo lý này nhà Phật gọi là nhân quả. Do đó khi mà chúng ta sống trong cái hiện kiếp này mà chúng ta nhận được nhiều cái quả quá xấu thì chúng ta cũng đừng nên buồn. Bởi vì đây là cái nhân mà chúng ta đã tạo ra trong quá khứ kiếp. Chúng ta muốn mà nó được mau được tiêu thì chúng ta thường phải sám hối. Và khi mà chúng ta làm có được công đức nào đó, chúng ta phải hồi hướng đến cho pháp giới chúng sinh. Bởi vì trong pháp giới chúng sinh đó, có những chúng sinh mà ngày xưa chính chúng ta vì vô tình hay cố ý, chúng ta đã giết hại họ. Và ngày hôm nay cái nghiệp đó nó ngăn che cho chúng ta, để chúng ta không có thấy được cái đạo. Thường thường thì chúng ta tu hành mà để thoát được cái sanh tử luân hồi thì chúng ta phải tìm cách chúng ta phá đi cái bản ngã và cái chấp pháp của chính mình. Nếu mà trong khi tu hành mà quý đại chúng có thầy mà mình không hiểu được những cái điều mình đang tu đó, thì hay là mình đang hồn nghi trong tâm đó, thì quý vị đem cái vấn đề này đặt với cái vị thầy đang hướng dẫn mình tu. Và nếu mà vị thầy của mình, vị này đã giảng dạy mà mình thấy rằng cái tâm mình nó chưa thấy được đầy đủ thì làm sao? Thì chúng ta phải dùng cái thiền định, chúng ta tư duy, chúng ta quán xét nó. Và khi mà quý vị mà dùng cái tâm mà thiền định quán xét đó, thì trong một cái giây phút nào đó quý vị sẽ khai ngộ được những cái điều mà quý vị đang nghi ngờ. Đây là cái phương pháp rất là hay. Chính cá nhân thầy cũng vậy. Những cái gì mà thầy không có hiểu được đó, thì thầy phải xếp bằng lại để thầy coi coi cái nguyên nhân tại sao mình không có, mình hồn nghi cái pháp này và tại sao mình không hiểu. Chẳng hạn như thí dụ thôi, Hôm nay tự nhiên có một người đệ tử, họ bị một cái gì làm cho họ đau buồn. Thì mình là một cái vị thầy, mình nhìn cái sự đau buồn của họ trên mặt mình biết, mình nhìn cái gương mặt của mọi người đau buồn hay là vui mình biết rõ ràng, nhưng mà cái gút mắt ở bên trong mình không biết. Chính vì cái chỗ mình không biết gút mắt bên trong thì mình phải ngồi tham thiền để mình thấu hiểu được tại sao cái gút mắt đó nó có. Do đó quý vị thấy rằng những bậc A-la-hán bình thường họ giống người đời đó, không có biết gì hết á. Nhưng mà khi mà những cái gì mà họ suy nghĩ rằng tại sao nó như vậy, tại sao cái người đó ngày xưa đối với mình tốt như vậy mà bây giờ họ lại trở lại, họ phản bội mình, họ lại vu khống mình, họ làm nhiều điều như vậy, thì bây giờ những vị này họ ngồi lại, họ tham thiền, họ nghiên cứu thì họ tìm ra cái nguyên nhân. Mà càng ngày họ càng nghĩa là tham thiền nghiên cứu như vậy đó thì họ lại càng có kinh nghiệm. Do đó sau này mọi pháp hiện lên họ đều biết hết à. Và đồng thời những người mà họ mà thanh tịnh đó, họ có một cái đặc biệt là cái tâm của họ đó, khi mà có những gì mà nguy hiểm hay là những gì mà xảy đến cho đệ tử, nó có một cái sự dao động. Quý vị nào tu rồi quý vị thấy nó có sự dao động, mình biết là cái này không bình thường. Mà bây giờ mình xét lại mình không bị gì thì chắc chắn đệ tử của mình đang bị. Bây giờ thì mình phải ngồi tham thiền để mình phóng đi một cái lực lượng của mình vào trong không trung để mà hỗ trợ cho đệ tử của mình. Những người mà họ đắc đạo họ làm được, chứ cái người chưa đắc đạo thì chắc chắn là không có đủ năng lực làm chuyện này. Cũng như quý vị thấy người ác và người thiện, quý vị không phân biệt được. Là tại vì họ đến với quý vị bằng một cái trang phục là nó trang phục nó tôm tách, nó giàu sang, nó trang nghiêm, thành ra quý vị không có đánh giá trị họ được. Nhưng mà với cái người mà tu đó, mà cái mũi thanh tịnh đó, họ biết liền à. Dầu cho người đó mặc nữa là cái bộ đồ vest mà mấy trăm ngàn đô la đi nữa, họ có sức dầu thơm bao nhiêu đi nữa, thì cái mùi hôi từ trong cái bản tâm tâm ác của họ vẫn bị phóng ra, nghe rõ ràng. Thành ra thầy không có chấm người qua cái hình tướng bề ngoài, mà thầy chấm người qua cái mà thầy nhận xét được. Tại vì mỗi cái người họ sẽ có cái mùi đạo hạnh của họ. Những cái mùi đạo hạnh của họ mình có thể phân biệt rất là rõ ràng. Cái người mà có tâm đại thừa Bồ Tát đó, quý vị gần họ đó, quý vị thấy cái lòng của quý vị khinh an, quý vị thấy lòng của quý vị nó an lạc. Và đồng thời quý vị thấy thoảng thoảng ra cái mùi giống như là hương xanh xanh vậy, nó thơm thơm vậy. Nó làm cho cái tâm của mình nó thanh tịnh. Cái mùi sen nó làm cho tâm thanh tịnh. Và ngược lại quý vị mà đứng gần một cái người mà họ là một cái chư thiên, họ có cái tâm chư thiên, họ tu về cái tiên đạo mà họ cũng gần thành tựu, quý vị sẽ nghe cái mùi trầm. Quý vị sẽ nghe cái mùi trầm nhẹ nhẹ nó thoảng qua A Di Đà Phật. Rồi quý vị nếu mà quý vị mà đứng gần một cái con mà hồ ly thì còn dễ biết nữa. Dầu cho nó trang bị cái bộ đồ giống như là công chúa vậy đó ha, làm nghĩa là đầy đủ đẹp này kia, nhưng mà quý vị đứng gần quý vị sẽ nghe cái mùi nó giống như là hương hoa lan nha, mà nó gắt vô cùng, nó làm cho quý vị xin lỗi thầy nói nha, phải nhai mũi á nha, nó gắt đến giai đoạn là mình phải nhai mũi một cái mới được. A Di Đà Phật. Thành ra đối với những người mà họ đắc đạo rồi đó, quý vị không thể giấu họ được. Quý vị không thể giấu họ được, tại vì họ đã có cái mũi thanh tịnh, hay là họ có cái thấy thanh tịnh, hay là họ có cái nghe thanh tịnh rồi, thành ra quý vị không thể giấu họ được. Chỗ này ai tu cũng đều được hết, chứ không phải là riêng cá nhân ai. Ai tu mà được cái sự tịch tịnh trong bản tâm đều nhận biết những điều này. Chẳng hạn như có nhiều người họ trang bị cái bộ đồ vest rất là tốt đẹp, họ đến họ khoe khoang, họ nói rằng con không có tâm dục, con muốn tu để mà giải thoát đến nơi. Họ có thể là họ nói với người đời thì được, nhưng mà nói với một người mà họ có cái sự thanh tịnh rồi đó, họ nói thì nói, nhưng mà quý vị vẫn nghe cái mùi dục ở trong người họ phát ra, nghe kinh hồn lắm nha. nghe giống như là mùi heo mà nó nằm ở trong cái bãi sình mà lâu năm mà chưa có bao giờ được tắm rửa, nó nghe như vậy đó nha. Không biết quý vị có ai nghe chưa mà nghe mà thầy diễn tả quý vị cười như vậy ha, có ai nghe chưa? Chắc là thầy cũng nghĩ chắc cũng có nhiều người cũng đã ngửi được cái mùi này rồi, thầy chắc chắn vậy. Tại vì ở thế giới này có nhiều chư Bồ Tát được lắm nghe. A Di Đà Phật. Thầy thấy có Bồ Tát là Tịnh Ngọc Vân nói, dạ có đó, và tất nhiên là chắc là Tịnh Ngọc Vân đã nghe được mùi này. Quý vị thấy không, thành ra trên đường tu á, chúng sinh mà giả dạng á, là chỉ giả dạng với những cái người mà họ không có tu chân thật thôi, họ cũng giống như phàm phu không biết gì hết á. Chứ cái người mà tu thanh tịnh rồi thì quý vị làm gì họ cũng biết hết á. Bây giờ thầy nhắc lại là khi mà mình có việc mà hồ nghi về pháp đó thì mình hỏi thầy, hoặc là không có hỏi thầy được thì mình phải tham thiền, mình nhập định. Thì trong cái thời gian mà chúng ta tham thiền nhập định đó, tâm của chúng ta nó lần lần nó yên lặng lại, nó tịch tịnh lại. Và bây giờ trong cái chỗ tịch tịnh đó thì tự nhiên cái trí huệ của mình phát sinh. Mình sẽ ngộ được cái pháp của mình đang hồ nghi đó. Ừ. Và một điều mà thầy muốn tất cả quý Phật tử đại chúng nên nhớ vậy. Chúng ta muốn thấy được thắng cảnh, chúng ta muốn nhập được cái cảnh giới Niết Bàn, thì chúng ta không thể nào chúng ta trực nhận nó được bằng cái tư tưởng, bằng cái sự suy tưởng, bằng cái sự suy diễn, mà chúng ta phải trực nhận nó bằng cái trí huệ vô tướng. Mà cái trí huệ vô tướng này chúng ta phải dùng thiền định chúng ta mới có, còn bằng không chúng ta sẽ không bao giờ có hết. Giống như chai nước cũng vậy, quý vị muốn một cái chai nước mà nó từ dơ bẩn nó trở thành sạch thì bắt buộc nó phải qua cái lọc. Nó không qua cái lọc, quý vị làm cách nào thì nó vẫn dơ. Và cái trí huệ vô tướng này, những bậc mà cao đức ngày xưa người ta còn gọi là vô sư trí huệ. Cái vị này là vị minh sư mà nó nằm ở trong tâm quý vị. Nó chỉ phát khởi khi nào tâm quý vị quán pháp, tâm quý vị đạt đến cái chỗ tịch tịnh thì cái vô sư trí này phát khởi. Thầy biết rằng ở thế gian này rất là nhiều người họ quyết tâm tu hành. Có nhiều người họ bỏ cả cái gia sản, họ bỏ cả vợ con, họ bỏ cả một cái nhà cửa rộng lớn mà biết bao nhiêu người trong thế gian này họ ao ước. Họ muốn đi vào trong cái cửa thanh tịnh, họ tu học với mục đích là họ đạt đến cái thánh quả và họ thoát được cái nhân quả và luân hồi. Nhưng mà quý vị có biết không, biết đâu là trong cái bản tâm của những vị này thì rất là tốt đẹp, rất là cao quý. Tuy nhiên chúng ta không phải sống một kiếp này. Hôm nay thầy nói cho rõ để những vị nào mà tu hành mà bị che lấp hoài đó, quý vị phải hiểu để mà quý vị làm những điều giống như thầy dạy thì tự nhiên những cái sự che lấp đó nó bớt đi. Bởi vì trong những cái kiếp chúng ta trải qua, Đức Phật nói là chúng sanh phải trải qua ba tăng kỳ kiếp, tức như là vô lượng vô số kiếp thì mình mới có thể thành Phật. Và trong cái vô lượng số kiếp đó là mình sống trên thế gian này để chi? Để mình học, cho đến khi mình học đến cái chỗ cao thượng rồi mình mới bỏ cao thượng, mình đến cái chỗ chân như. Chính vì vậy mà trong cái quá khứ kiếp chưa có ai dám nói rằng ta hoàn toàn thiện lành. Do đó trong vô số kiếp, lúc mà chúng ta còn vô minh đó, chúng ta đã nhúng tay vào những việc ác, chúng ta đã nhúng tay vào những cái chỗ mà phỉ báng vô tình hay là chúng ta cố ý. Chính những cái điều này nó ngăn che cái bản tâm của chúng ta, khiến cho bản tâm của chúng ta nó không được, nghĩa là tịch tịnh, nó không được chân như. Và cũng chính những cái điều này nó cũng ngăn che cho chúng ta gặp những cái bậc mà minh sư đạt đạo. Vì thế mà quý vị muốn tu giải thoát đó thì mỗi đêm quý vị phải sám hối. Và khi mà mình tu bất cứ được một công đức nào, thí dụ thôi, hôm nay chúng ta ra đường chúng ta thấy có một cái người ăn mày, chúng ta lấy 5 đồng bạc chúng ta cho, đó cũng là một cái công đức, thì chúng ta lập tức tối đêm đó chúng ta phải hồi hướng. Hôm nay con tên gì đã, con đã làm được cái việc này, xin được hồi hướng công đức tốt đẹp này đến cho tất cả pháp giới chúng sinh. Chính vì cái chỗ mà chúng ta thật sự sám hối và hồi hướng, thì lần lần những cái mây che đó, những cái mây ác mà nó che cái tâm mình đó, từ từ nó tan đi. Và đồng thời nếu mà chúng ta muốn tu thành đạo đó, thì chúng ta cũng vậy, mỗi đêm chúng ta phải tĩnh tâm và luôn luôn cầu nguyện trong tâm, cầu nguyện cùng mười phương chư Phật, cầu nguyện cùng mười phương chư Đại Bồ Tát, cầu nguyện mười phương chư Hiền Thánh Tăng, xin giúp cho con có cơ duyên trong kiếp này gặp được những cái bậc minh sư đắc đạo để hướng dẫn cho con đi đến cái kiếp giải thoát. Quý vị phải dùng cái nguyện này mỗi đêm thì chắc chắn rằng trong kiếp này quý vị sẽ gặp minh sư. Bởi vì những vị minh sư họ không phải là giống người thường mà hiện cho quý vị, lúc quý vị vui thì họ tới, lúc quý vị buồn thì họ đi, không có dạy vậy đâu. Họ nương theo cái nguyện lực của quý vị mà họ đến. Vì chúng ta không có sám hối những cái nghiệp từ quá khứ nè, và chúng ta không có nguyện để gặp những bậc minh sư đạt đạo nè, chính vì vậy mà chúng ta tu, chúng ta chỉ tu trong cái phạm vi của hữu vi mà thôi. Và khi mà chúng ta tu trong cái phạm vi hữu vi thì chúng ta được phước báo của cõi nhân và cõi thiên, và chúng ta mãi trôi lăn ở trong cái tam giới này không thoát được. Như vậy thì qua cái sự giảng hôm nay, quý vị thấy cái sự mà thành đạo của quý vị đó, nó rất là quan trọng. Và cái sám hối và cái hồi hướng công đức đó, nó giúp cho quý vị giảm nhẹ tội rất là nhiều. Bởi vì trong cuộc đời quá khứ của mọi chúng sinh, trong khi mà vô minh, chắc chắn là họ sẽ có làm tội. Do đó mà chúng ta không sám hối thì những cái nghiệp ác nó ngăn che, không bao giờ chúng ta thấy thánh đạo được hết. Một bằng chứng là bây giờ ở trên Đâu Xuất Đà Thiên cũng vậy. Mỗi buổi sáng thì Ngài Di Lặc nhóm họp tất cả đệ tử Bồ Tát, Ngài dạy về những cái thiện giới của giới pháp ở trong cái cảnh trời Đâu Xuất. Mỗi buổi đêm thì Ngài ngồi trước mặt tất cả đại chúng, dạy đại chúng phải sám hối. Mà chính Ngài cũng ngồi ngay đó, Ngài cũng sám hối. Bởi vì những cái vị đại Bồ Tát mà ở trên cái cung trời Đau Lợi sau này sẽ là những cái bậc mà đại A-la-hán. Hầu hết quý vị tưởng là tự động mà Đức Phật xuống rồi có những chúng sinh đến để mà thành đạo đâu, không có đâu. Đây là những cái người mà họ đã tu cái đạo hạnh từ xưa rồi, họ nương theo cái quay lực của Đức Phật họ xuống. Chẳng hạn như sau này Đức Di Lặc xuống thì những vị Bồ Tát ở trên Đâu Xuất Đà Thiên đi theo xuống, và những vị này sẽ là những người đệ tử đầu tiên. Sau đó rồi mới có tiếp độ những chúng sinh khác nếu mà có duyên. Do đó quý vị thấy rằng khi mình gặp một cái người minh sư đó, là không phải mình mới gieo cái phước báo của mình, hay là mình mới gieo cái sự trong sạch mình trong kiếp này, mà mình đã gieo lâu rồi. Mình gieo lâu rồi mình mới cơ duyên gặp những vị minh sư. Bởi vì những người mà họ vẫn còn nghiệp ác, họ gặp những vị minh sư họ không bao giờ quý hết. Chính vì họ không bao giờ quý mà những người minh sư cũng không bao giờ muốn gặp họ. Những người minh sư á, đã dùng cái chữ minh sư là họ đã được cái nhĩ căn thanh tịnh. Thành ra tiếng cầu nguyện của vị nó sẽ tiếp xúc được nhĩ căn những vị này. Những vị này sẽ tìm mọi cách để mà gặp quý vị. Và khi mà quý vị gặp những cái bậc minh sư đó thì chắc chắn rằng trong cái kiếp đời đó quý vị sẽ thành đạo. Bây giờ hỏi lý do tại sao mình gặp minh sư mình thành đạo, là tại vì cái người minh sư đó là cái người họ đã trải qua cái quá trình tu luyện, họ đã chứng đạo. Vì thế mà nói về cái kinh nghiệm mà chỉ dạy cho chúng sinh tu đó, thì họ quá đầy đủ. Thành ra cái chìa khóa là cầm trong tay những người minh sư đắc đạo. Còn quý vị đi theo, thầy nói thật, quý vị đi theo những vị minh sư, gọi là minh sư nhưng mà chưa có đắc đạo á, thì nó cũng khổ à. Nó cũng nằm vòng vòng ở trong cái phước báo của nhân và thiên thôi. Nó không có đi ra khỏi cái tam giới đâu. Bởi vì tại sao? Là tại vì chúng ta chỉ nghĩ rằng chúng ta tu là chúng ta tự lực, chúng ta sẽ thoát khỏi những cái sự mà ràng buộc của bản tâm. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng ở trên thế giới này, ngoài chúng nhân còn có biết bao nhiêu là thiên tinh quỷ mị, biết bao nhiêu là loại hồ ly cáo, nó chờ dịp để nó hại những cái người mà họ đang tu hành. Chính vì vậy mà chúng ta không có được cái sự bảo hộ của minh sư, chúng ta không có được cái sự mà dạy đạo của những vị đó, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ bị sa vào cái loài thiên ma ngoại đạo. Mà cái loài thiên ma này thì nó rất là thích người tu. Bây giờ nó thấy rằng quý vị tu đến giai đoạn là phát cái hào quang rồi, thì lập tức nó đến nó thâu quý vị liền hả? Nó tìm mọi cách, nó thân cận, nó tìm mọi cách, nó làm quen, rồi nó tìm mọi cách, rồi nó đưa quý vị vào trong cõi dục, và sau cùng nó bắt quý vị làm nô lệ cho nó. Những cái loài thiên ma này nó không có thích những cái người phàm, những người mà tâm phàm nó không thích. Nói về tâm ác nó lại càng ghét nữa, tại vì thiên ma nó là ác hơn tất cả người ác rồi. Thành ra nó đâu có cần những người ác đâu, nó cần những người thiện. Nó thích bắt những người thiện, mà nó thích bắt những người mà có hào quang mà nó phát sáng trong tâm rồi, nó thích lắm. Nó coi những người này giống như là một cái vật báo của nó đó, giống như người nô lệ mà về quý báo của nó. Thành ra nếu mà quý vị mà không có minh sư thì chắc chắn là quý vị sẽ không thoát được. Quý vị đã thấy rõ ràng Đức Phật Ngài sợ rằng trong cái thời mạt pháp này, chúng ta tu chúng ta bị sa vào cái lưới của thiên ma ngoại đạo. Mà trong kinh Thủ Lăng Nghiêm Ngài đã dạy rõ ràng về cái thiên ma nó phá trong cái 50 cái ngũ ấm ma. Quý vị biết tại sao mà người tu hầu hết bị sa vào trong thiên ma không? Là tại vì người tu vẫn còn cái bản ngã. Nếu mà bản ngã chúng ta mất rồi đó thì thiên ma nó không có đường nó vào. Giống như là cái thân và cái tâm của ta nó bích đường rồi, thiên ma vào không được. Nhưng mà bởi vì chúng ta còn tưởng, chúng ta còn bản ngã. Bởi vì chúng ta phá được cái tưởng và chúng ta phá được cái hành thì bản ngã chúng ta mới tiêu. Mà hai cái tưởng và cái hành chính là hai cái lối đi để cho thiên ma nhập vào tâm chúng ta. Nếu chúng ta phá được hai cái đường này thì mới ngăn chặn được thiên ma. Và trên thế gian này quý vị cũng thấy có nhiều người họ rất là giàu sang. Họ có cái địa vị trong xã hội. Và quý vị nên biết rằng những người mà họ có địa vị trong xã hội đó và họ có cái sự giàu sang đó thì hầu như là cái bản ngã họ cao lắm. Họ không có muốn cầu pháp ở dưới bất ai hết. Tại vì bản ngã họ tự tôn mà. Do đó họ tự xem kinh điển. Và họ tự mình nghĩa là học qua các phương pháp thiền. Họ coi sách ngoại đạo cũng có. Rồi họ cao coi kinh Phật cũng có. Rồi cá nhân của họ nương theo những lời đó mà tu. Thì những người này họ có giải thoát không? Thầy dám bảo đảm với quý vị họ sẽ đi vào ở trong thiền định và họ mang bệnh thiền. Cái dùng cái danh từ bệnh thiền cho nó nghe nhẹ nghe. Tất nhiên là bị loài thiên ma nó nương theo cái sự ngã mạn mà nó nhập vào trong tâm rồi. Và ngày hôm nay thì quý vị thấy trên thế giới người có những người mà họ vẫn còn vợ còn chồng mà họ vẫn nghĩa là vỗ ngực họ xưng họ đắc đạo mà nha. À, có những người chân họ còn nằm ở trong cái nước dục á, mà họ vẫn nói rằng họ đã đắc đạo, họ thoát được cái tam giới. A Di Đà Phật, đây là cái chỗ mà đã bị thiên ma ngự trị trong tâm mà không hay. Mà một khi mà cái thiên ma mà nó nhập tâm rồi đó, thì quý vị biết rằng nó biết chúng sinh là mê cảnh, nó biết chúng sinh là chấp tướng. Chính vì vậy mà nó hiện những cái cảnh mà lạ kỳ, nó làm cho cái tâm của người mà bị nó mê hoặc đó, mê mẩn đi. Mà mình càng mê mẩn đó, quý vị nào mà thiền định mà quý vị thấy được cảnh giới của chư tiên mà nó đẹp rồi đó ha. Rồi quý vị từ đó sau quý vị cứ khao khát hoài. Quý vị ngồi thiền là quý vị muốn mong thấy à. Mới đầu thì quý vị thấy là do tâm thanh tịnh, thành ra cái thiên nhãn quý vị nó phóng lên, thành ra quý vị thấy được cảnh tiên. Nhưng mà sau này quý vị dùng cái tưởng để quý vị ngồi thiền và quý vị mơ mộng, tất nhiên là thiên ma nó theo cái tưởng nó vô. Bây giờ nó cũng hiện ra cái cảnh y hệt vậy. và lần lần nó dụ quý vị để đi vào trong cái chỗ mà mất chánh định, xa vào cái hầm hố của thiên ma và ngoại đạo. Bởi vậy trên đường tu, nếu mà chúng ta không có thầy rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Như vậy thì qua các câu tụng mà chúng ta vừa đọc bên trên, thì tất cả quý đại chúng đều biết rằng trên thế giới này nó có ba loại trí huệ. Và với cái trí huệ mà gọi là cái thế gian trí á, thì chúng ta không cần học. Cái thế gian trí đó là cái những việc mà chúng ta đã học trên thế giới này từ vô lượng vô số kiếp rồi. Và những cái việc mà chúng ta trải qua nó đã quân tập ở trong cái tàng a-lại gia thức rồi. Cái này chúng ta không cần phải học để làm gì. Và cái trí huệ thứ hai đó là trí huệ xuất thế gian. Tức là cái trí huệ đã phá bỏ được cái bản ngã rồi. Và cái trí huệ này nó đang tiến lần lên để nó phá luôn cái pháp chấp. Đây là một cái trí huệ nó cao hơn trí huệ của A-la-hán, mà là trí huệ của nhị thừa thánh nhân. Tất nhiên là của những cái bậc mà độc giác Phật hay là bích chi Phật. Những cái trí huệ này chúng ta mới cần phải nương theo mà tu học. Quý vị nên nhớ rằng trong cái thế giới này, cái vị thầy mà xuất sắc nhất, vị thầy mà đã đem đến cho mình cuộc sống được đầy đủ, vị thầy mà đã giúp cho mình trong vô lượng vô số kiếp mà được những cái nơi ở, những cái món ăn, những cái việc làm để giúp cho cái thân chúng ta nó sinh sống trong thế giới này, vị thầy đó tức là bản ngã của chúng sinh. Cái vị thầy thế gian trí này nó rất là xuất sắc. Và bây giờ chúng ta biến đổi cái vị thầy này từ cái thầy thế gian qua xuất thế gian, thì chúng ta phải trải qua một thời gian và phải tu thiền định. Bởi vì chúng ta chỉ dùng cái phương pháp thiền định, chúng ta mới thâu nhiếp được cái ông thầy của thế gian pháp thôi. Tất cả quý đại chúng đều thấy rằng mười phương chư Phật, các ngài đều nương theo thiền định mà thành đạo. Bây giờ chúng ta đặt cái câu hỏi, vì sao? Vì sao phải nương thiền định mới thành đạo? Là tại vì cái bản ngã của chúng sinh, cái bản ngã này nó tổng hợp từ cái ngũ uẩn, tất nhiên là nó tổng hợp từ sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Và những cái ngũ uẩn này chúng ta muốn diệt trừ nó thì chúng ta phải dùng cái lực của thiền định, chúng ta mới phá được. Do đó quý vị muốn tu mà đến cái giai đoạn mà mình xuất ly được tam giới, mình nhập được cái đại bát niết bàn, thì quý vị phải dùng cái định lực thiền định để phá đi cái ngũ uẩn. Và khi mà tu hành đó, là chúng ta phải trải qua một cái thời gian lâu xa. Do đó Đức Phật dùng cái chữ ba a tăng kỳ kiếp. Kể cả phương pháp đốn ngộ cũng vậy đó. Nhiều khi quý vị thấy phương pháp đốn ngộ, nhiều khi nghe cái vị đó vừa khai thị cái mình cảm thấy rằng hình như mình đạt ngộ vậy đó, nhưng mà thật sự không phải. Bởi vì dầu cho quý vị có đạt ngộ là quý vị chỉ hiểu được thôi, nhưng mà quý vị phải trải qua thời gian để tiêu diệt cái tập khí của bản tâm. Giống như thiền sư Triệu Châu cũng vậy. Sau khi mà ngài đạt ngộ rồi đó, thì ngài phải rời khỏi cái cảnh chùa đó, ngài lên trên cái đỉnh núi, ngài trụ trên đó 30 năm, ngài thiền định, thì 30 năm sau ngài mới tiêu dứt được những tập khí đó. Chứ đâu phải đâu. Quý vị ngộ là một cái hay rồi, nhưng mà có một cái tập khí nó vẫn còn luân lưu ở trong cái bản tâm. Mình phải dùng thiền định để diệt nó. Chẳng hạn như quý vị cũng thấy rằng Vĩnh Gia Quyền Giác Thiền Sư, vị này khi mà tu học thì phát tâm tu học cũng không có thầy. Cũng không có thầy. Nhưng mà nương theo cái kinh Duy Ma Cật đó, tự nhiên đạt ngộ, thấy rằng mình được minh tâm kiến tánh. Thành ra cái vị này cứ nghĩ rằng mình chứng ngộ, nhưng mà khi mà gặp đệ tử của Lục Tổ là Quyền Sách đó, thì mới thấy rằng mình chưa chứng ngộ. Là tại vì ngài Quyền Sách đã nói rằng nếu mà trước Phật Quay Âm Dương, Phật trước Phật mà Quay Âm Dương ra đời đó, mà người tự tu tự chứng không có thầy đó, thì đúng, thì được. Nhưng mà sau khi Đức Phật, sau cái thời kỳ của Phật Quay Âm Dương ra đời đó, thì phải không có thầy thì phải có người ẩn chứng cho mình. Rồi ông Quyền Giác thiền sư ông hỏi, nếu mà trường hợp không có người ẩn chứng cho mình thì sao? Thì đệ tử của Đức Lục Tổ nói rằng, nếu mà sau Phật Quay Âm Dương ra đời mà tự mình nói mình chứng đạo và mình không có vị tổ hay vị thầy nào đắc đạo ấn chứng cho mình, mình sẽ sa vào thiên nghiên ngoại đạo. Có nghĩa là mình chưa thành đạo. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy không phải là dễ nha. Đó là những cái vị mà không có thầy thì phải tìm người ấn chứng. Bởi vì khi mà quý vị được một cái vị tổ này đó, thì họ đã đạt đạo rồi. Lý do đó, một cái cử động nhỏ trong tâm quý vị thôi là họ sẽ biết quý vị đi đến đâu rồi. Và khi mà quý vị được một vị tổ ấn chứng thì giống như là quý vị được cái ánh hào quang của mười phương chư Phật, nó chiếu thô sôi đến cái thân tâm. Nó làm cho những cái lưới nghi, những cái tập khí nhiều đời quý vị trong chốc lát nó tiêu tan. A Di Đà Phật. Và bây giờ quý vị thành Phật. Vì vậy mà ông Quyền Giác thiền sư này, ổng phải nghĩa là trải qua một cái đoạn đường rất là dài, từ cái am cốc của ổng cho đến chùa của Lục Tổ Huệ Năng, để ở đây được Lục Tổ Huệ Năng ngài ấn khả cho, là cái người đã minh tâm kiến tánh, đã thành đạo. Do đó thời bấy giờ người ta tôn trọng ngài Quyền Giác thiền sư, ngài gọi, nên gọi thiền sư là Nhất Túc Giác, có nghĩa là một đêm giác ngộ. Quý vị thấy không? Thành ra ngài, đây là một cái bậc mà minh tâm kiến tánh, một cái bậc mà đã đi đến cái chỗ mà tâm tịch diệt hoàn toàn, mà người ta phải tìm một cái người đã chứng đạo minh sư ấn chứng, còn bằng không xa vào cái thiên nhiên ngoài đạo. Đây là một cái điều mà thầy cảnh tỉnh tất cả mọi người hết. Thành ra quý vị tu mà còn nằm trong bản ngã, mình tưởng là mình vừa thoát khỏi cái tam giới, mà tới chừng mà mình mở mắt ra lâm chung, mình nhìn lên, mình nằm ở trong cái cõi của tha hóa tự tại thiên, là thôi, là coi như uổng hết kiếp đời tu của mình rồi. Quý vị còn nghe được âm thanh của thầy không? À, còn nghe ha. Như vậy thì Tịnh Thảo Dân con ra rồi đi vào lại. Do đó quý vị thấy trong cái thời kỳ bây giờ cũng vậy á, nhiều người họ đã tu hành ở trong quá khứ rồi, cho nên khi mà họ tái sanh trở lại thế gian này qua một cái lời pháp của chư Phật hoặc là của chư Tổ thì tâm ý của họ bừng sáng. Tuy nhiên nói về tâm ý bừng sáng nhưng mà tập khí thì chưa tiêu trừ. Chính vì vậy mà họ phải trải qua thời gian tu hành thì họ mới tiêu trừ được những cái tập khí của bản ngã này. Bây giờ cái hiện trạng khi mà bản ngã tiêu trừ thì quý vị được gì? Khi cái bản ngã mà nó đã tiêu trừ rồi á, thì quý vị được cái lục căn thanh tịnh. Quý vị được cái trí vô sinh hiện tiền. Quý vị được cái xuất thế gian trí. Tất cả những cái pháp mà từ ngàn xưa quý vị đã tích lũy ở trong cái tàng a lại gia thức á, bây giờ nó có được dịp nó thành hình. Và bây giờ thì quý vị ngồi ở lại, ngồi trong thiền định, quý vị sẽ thấy những cái pháp tự động nó hiện ra. Và quý vị từ từ quý vị, cái nào mà quý vị thấy đúng thì quý vị nhận lại, những gì mà không đúng thì quý vị cho nó qua, kêu là xả bỏ. Do đó quý vị thấy những người mà họ tu đến cái tâm thanh tịnh đó, những cái hình ảnh trong tàng a lại gia thức nó bắt đầu hiện ra, thì quý vị thấy gì? Quý vị thấy là được cái quá khứ kiếp của quý vị. Những kiếp quý vị làm cái gì, làm cái gì, làm cái gì, nó đều hiện ra rõ ràng. Nó giống như là một cái màn ảnh của TV, trên đó nó chiếu cả một cuộc đời quý vị trải qua không biết vô số kiếp. Là cái chỗ mà quá thanh tịnh rồi, thành ra cái pháp ở trong cái tàng a lại gia thức nó biến hiện ra. Và quý vị đã thấy nó. Bây giờ thì quý vị dùng cái phương pháp quán xét, cái nào mà nó đúng thì quý vị nhận, và khi nào mà nó không đúng thì quý vị loại bỏ. Và quý vị cứ quán xét như vậy, lần lần quý vị sẽ thu hồi cái pháp, nó là càng ngày nó càng ít lại, nó nhỏ lại, và sau cùng thì nó sẽ biến thành không. Là tại vì quý vị thấy các pháp mà còn bị trói buộc là quý vị không chịu được rồi. À, cái tâm tự tại của chúng sinh nó hay lắm. Nó còn một cái chút gì mà trói buộc là nó chịu không được. Giống như bây giờ đừng nói chi hết á. Bây giờ quý vị thử lấy cọng tóc quý vị để ngang lỗ mũi quý vị đi. Rồi quý vị đi tới lui nó cứ ngoắc qua ngoắc lại trước lỗ mũi quý vị có chịu được không? Mặc dù cọng tóc nó rất là nhỏ nhưng mà quý vị có chịu được không? Thì người tu cũng vậy đó. Khi đến giai đoạn mà quá tịch tịnh rồi đó thì cái tâm của mình nó không có muốn lưu giữ một pháp nào hết á. À, thầy giảng rất là như là rõ ràng để cho quý vị thấy nha. Để rồi quý vị thấy rõ ràng mình tu phải vậy đó. Rồi từ từ quý vị thấy rằng cái tâm mình nó không có chấp chứa các pháp nữa thì bây giờ pháp nó sẽ thành không. Như vậy thì một cái vị thiền giả mà phá được cái ngã chấp và pháp chấp thì họ đã viên mãn được cái hạnh nguyện tu hành rồi. Họ đã đạt đến cái ngã pháp điều không rồi. Và bây giờ thì họ chứng cái vô tướng trí. Tất nhiên là cái loại trong cái trí mà Đức Phật vừa nói câu kệ vừa qua đó. Cái trí mà họ chứng bây giờ đó, nó là xuất thế gian thượng thượng trí. A Di Đà Phật. Và cái xuất thế gian thượng thượng trí này á, thì nó chỉ có những cái bậc Bồ Tát Thánh Đại Thừa và những bậc Như Lai. À, những cái bậc mà nhị thừa tiểu thừa thì không có cái xuất thế gian thượng thượng trí này. Như vậy thì qua cái bài tụng của Đức Như Lai, chúng ta đã nhận diện được ba loại trí huệ và phương pháp tu hành để thâm nhập vào ở trong cái xuất thế gian trí và thâm nhập vào ở trong cái xuất thế gian thượng thượng trí. A Di Đà Phật. Bây giờ tới phần kinh văn kế tiếp. Lại nữa này Đại Huệ Bồ Tát, các ngoại đạo có 9 loại kiến về chuyển biến. Một là hình chuyển biến, hai là tướng chuyển biến, ba là nhân chuyển biến, bốn là tương ưng chuyển biến, năm là kiến chuyển biến, sáu là sinh chuyển biến, bảy là vật chuyển biến, tám là duyên minh liễu chuyển biến, chín là sở tác minh liễu chuyển biến. Tất cả những ngoại đạo do quan niệm ấy mà khởi ra các luận về sự chuyển biến dựa trên có và không. Hình chuyển biến là thấy hình thể thay đổi như vàng làm ra đồ trang sức, như các thứ là vòng, xuyến, chuỗi đeo cổ. Hình trạng có sai khác nhưng nhân thể thì không khác. Hết thảy pháp biến đổi cũng như thế. Các pháp mà ngoại đạo chấp trước điều không như vậy, cũng không khác vậy. Nên biết là do phân biệt các pháp mà biến hóa. Như là dáng là do sữa mà tạo thành, rượu là do trái chín mà tạo thành. Ngoại đạo nói ở đây có biến hóa mà kỳ thật cũng không có, cũng không không. Vì do tự tâm thấy, không có vật bên ngoài. Như thế đều là phàm phu mê mộng muội do tập khí phân biệt của mình mà sinh ra. Chứ thật không có một pháp nào hoặc sinh hoặc diệt. Như do mộng huyễn thấy có sắc tướng, như nói con người thạch nữ có sống chết. À, A Di Đà Phật. Cái câu văn này thì thật sự đây là những cái sự thấy nghe hay biết của phàm phu và ngoại đạo. Nhưng mà hôm nay Đức Phật Ngài đem vào trong cái kinh Lăng Nghiêm này là để cho chúng ta nhận thức được. Nếu mà chúng ta vẫn còn cái sự phân biệt của các pháp thì chúng ta vẫn còn nằm trong cái phạm vi của 9 loại thấy này. Còn nếu mà chúng ta tu hành chân thật, chúng ta tìm cách để mà phá bớt vọng tưởng, phá bớt cái tâm phân biệt của chúng ta, thì chúng ta sẽ loại trừ được chín cái thấy này. Và khi mà chúng ta loại trừ được nó thì tâm của chúng ta tự động nó được tịch tịnh. Như vậy thì hôm nay quý đại chúng cùng thầy đã được cái sự từ bi của Đức Phật, ngài vì thương xót chúng sinh trong cái thời mạt pháp này mà ngài chỉ rõ chính cái loại biến đổi trong sự thấy nghe hay biết của phàm nhân và ngoại đạo. Và chính chúng ta bây giờ chúng ta còn đang sử dụng nó, và chúng ta muốn thoát khỏi nó thì chúng ta phải tu, chúng ta phải phá đi cái tướng phân biệt, thì bây giờ cái chính loại thấy này nó mới hoàn toàn biến mất. Bởi vì chính loại thấy này nếu mà chúng ta không dùng tâm phân biệt thì chúng ta sẽ không có bị nó làm ảnh hưởng. Nhưng mà bởi vì chúng ta chưa thật sự tu hành, do đó chúng ta còn bị nó ảnh hưởng rất nhiều. Và vì cái sự ảnh hưởng của nó mà chúng ta sanh ra cái tâm phân biệt mê thích và tạo ra cái nghiệp lực khiến cho chúng ta phải chuyển luân ở trong cái lục đạo luân hồi mãi mãi mà không ra được. Bây giờ thầy giảng về cái hình chuyển biến. Bây giờ nói về hình chuyển biến thì đây là một cái sự chuyển biến của hình thể một sự vật, hoặc là sự chuyển biến của, bây giờ thầy dùng cái thân tứ đại mình đi nha, thân người của mình đi. Bây giờ mình nói về cái sự vật thì bây giờ quý vị thấy ở trên thế gian này cái gì là quý nhất, có lẽ là vàng, rồi kim cương, rồi những chuỗi ngọc, phải không? Bây giờ mình thấy rằng những cái vật này nó có thể tạo ra những cái đồ trang sức cho người nữ, mà nó cũng có thể tạo ra những cái đồ trang sức cho người nam. Thành ra nó từ vàng, nó từ ngọc mà nó biến thành một cái đồ trang sức, thì Đức Phật gọi đây là hình chuyển biến. Cái hình chuyển biến là có nghĩa là nó từ một cái vật thể mà nó tạo ra nhiều vật thể, tuy nhiên nó không rời khỏi cái chủ đích của vật thể đó. Đó là chúng ta nói về vật. Bây giờ thầy thí dụ về cái thân tứ đại. Bây giờ nói về thân tứ đại thì thầy mới cho quý vị thấy nè. Bây giờ chúng sinh cũng vậy, ở nơi thế giới này, trước khi chúng ta có cái thân người thì chúng ta như thế nào? Trước khi mà chúng ta được thân người này thì cái thần thức của chúng ta đầu tiên nó phải nhập vào trong bụng mẹ. Và ở trong bụng mẹ nó được một cái tên gọi là thai nhi. Nó phải sống 9 tháng 10 ngày ở trong thai mẹ. Và khi mà nó tượng hình cái mà ngũ căn đầy đủ rồi đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý nó đã trọn lành rồi đó, thì nó cũng vừa đúng là 9 tháng 10 ngày. Thì bây giờ nó được sanh ra. Bây giờ khi mà nó được sanh ra, nó có sự chuyển biến. Nó không còn là gọi là thai nhi nữa, mà nó gọi là một cái bé trai hay là bé gái tùy theo cái giới tính. Như vậy thì nó từ một cái tâm thôi, từ một cái thần thức nhập vô thôi, nhưng mà nó chuyển biến thành hình thể của một chúng sinh. Nhưng mà cái hình thể này nó không rời khỏi cái chủ đích của đầu tiên là cái tâm, tức như là thức thần. Đó là sự chuyển biến từ cái tứ đại của chúng sinh. Bây giờ thứ hai là tướng chuyển biến. Tại vì ở trong kinh không có thí dụ, trong kinh không có lấy thí dụ nói về cái chính cái loại kiến này. Nhưng mà thầy dùng cái thí dụ để cho quý vị theo, để quý vị hiểu cho nó rõ hơn. Bây giờ nói về tướng chuyển biến. Tất nhiên là một cái đứa bé mà khi nó ra ngoài đời rồi đó thì nó sẽ theo cái thời gian, nó sẽ cao lớn hơn. Nó sẽ nằm ở trong cái hình hài, nghĩa là viên mãn đầy đủ hơn. Nhưng mà cái hình hài này thì nó cũng từ một tâm nó tạo ra, nó không có hai tâm. Vì vậy nó từ một cái chủ đích mà nó tạo ra nhiều vật, thành ra nó gọi là tướng chuyển biến. Quý vị hiểu rồi ha. Bây giờ nói về tới nhân chuyển biến. Khi mà một đứa bé mà từ tuổi 15, 16 rồi lên cái tuổi 18, 20 nó trưởng thành, thì bây giờ sao? Thì bắt đầu nó có cái nhân chuyển biến. Nhân chuyển biến tức là cái sự thay đổi về nhân cách của con người. Khi đứa bé mà trưởng thành rồi thì cái nhân cách của nó chuyển biến, nó sẽ thay đổi tùy theo cái hoàn cảnh và môi trường của xã hội bấy giờ. Nhưng mà người phàm phu thì họ thường có những cái thấy như vậy, họ thấy rõ ràng như vậy. Thành ra Đức Phật mới đưa ra cái chính cái sự thấy này. Và Đức Phật đưa ra để làm gì? Để cho chúng ta phân biệt được, và sau này chúng ta đừng có chấp nó nữa, chúng ta rời khỏi nó. Khi chúng ta rời khỏi nó thì chúng ta sẽ đạt đến cái chỗ tâm vô phân biệt. Mà tâm vô phân biệt mình dùng nó để mà tu hành thì mình đạt đến cái sự tiêu diệt bản ngã và tiêu diệt cái pháp ngã, rất cái pháp chấp rất là nhanh. Bây giờ thứ tư là tương ưng chuyển biến. Tương ưng chuyển biến là gì? Có nghĩa là cái một người mà khi họ đã chuyển biến qua cái nhân cách của họ rồi thì sao? Họ có thay đổi về cả cái vật chất và cái sự thay đổi cả tinh thần nữa. Bởi vì tương ưng có nghĩa là tinh thần và vật chất nó song đôi với nhau. Khi mà cái tinh thần vật chất nó song đôi với nhau, đó là một cái sự chuyển biến quá rất là lớn trong cuộc đời con người. Và cái sự thay đổi về tinh thần và thể xác nó gọi là tương ưng chuyển biến. Bây giờ nói về kiến chuyển biến, nói về thứ năm. Bây giờ chúng ta thử lấy cái sự biết của chúng ta từ lúc còn trẻ, và chúng ta lấy sự biết của chúng ta lúc 20 tuổi, và chúng ta lấy sự biết của chúng ta từ lúc 40 tuổi, và chúng ta lấy sự biết của chúng ta từ lúc 60 tuổi, thì chúng ta thấy sao? Chúng ta thấy nó có sự chuyển biến, có nghĩa là sự thấy nó có thay đổi. Và cái sự thay đổi này nó sẽ nhận thức qua các thức của chúng ta qua thời gian. Nó trải nghiệm các kinh nghiệm của cuộc sống bản thân, và bây giờ nó thấy rõ ràng được những cái bản chất nào gọi là ác, và nó thấy rõ ràng những bản chất nào gọi là thiện. Do đó quý vị thấy rằng những người già đó, khi mà họ lớn tuổi, họ kinh nghiệm cuộc sống đó, họ nhìn cái người nào á, họ dòm cái là họ biết rằng người đó họ chân thật hay không, hay là nhìn người đó họ biết rằng cái người đó có gây tội ác hay không. Bởi vậy quý vị thấy trước khi mà thành hôn, những người con gái họ ưa dắt bạn trai về cho mẹ cha coi mắt lắm. Mấy người già họ có cặp mắt rất là hay, họ nhìn cái họ biết liền à. Là tại vì họ đã trải qua cái đời sống đó rồi, cái tâm tư của họ đã qua cái thời gian đó rồi, thành ra họ biết. Thành ra khi mà quý vị dắt về người bạn trai hay quý vị dắt về người bạn gái mà cha mẹ phán cái ông này ông điểu quá, hay là cái cô này cổ vậy, là quý vị thấy buồn rồi đó nha. A Di Đà Phật, phải không? Bây giờ nói về thứ sáu là sinh chuyển biến. Nói về sinh chuyển biến, tất nhiên là cái những tư tưởng nó đã sống trong một cái thời gian lâu ở thế gian này rồi á, thì nó hiểu được những cái pháp nào nó được an lạc, hiểu được cái pháp nào nó cần phải xả bỏ, giống như những cái ác vậy đó, thì nó phải xả bỏ. Thì bây giờ cái sự phát triển của tâm linh nó phát triển một cách rất là rõ ràng. Đây là cái chỗ mà cái thấy của thứ sáu, cứ như là cái sự sinh chuyển biến, cái trạng thái của thức nó thay đổi. Bây giờ ở thứ bảy là vật chuyển biến. Bây giờ trên thế gian này quý vị gom hai đống, một cái đống đất và một cái đống vàng, là quý vị cho mọi người đến để mà nhận lấy, thì thầy bảo đảm 100 người cũng dai qua cái đống vàng chứ không bao giờ qua đống đất hết nha. Thì tại vì sao? Là tại vì họ đã có tâm thức biết các vật nào trên thế gian nó quý và những vật nào nó không quý. Như vậy thì 100 người thì chắc chắn rằng họ sẽ quay qua cái đống vàng họ lấy, chứ không quay qua đống đất. Chỉ trừ khi nào ở trong cái đám người đó có một người tu, họ cần đống đất để họ làm cái âm thất họ tu, thì họ chọn đống đất. Chắc trong đó có các đệ tử của thầy Di Đà Phật. Bữa nay thầy giảng rất là thực tế, thành ra quý vị thấy rõ ràng, phải không? Có những người họ không có thích vàng, Họ không thích gì hết, họ chỉ thích được cái âm thất để họ tu thôi. Thành ra chính vì vậy mà họ sẽ chọn đống đất A Di Đà Phật. Tại vì đống vàng họ sẽ không xây dựng được, mà họ phải dùng đất để làm cái nền để mà xây lên cái âm thất cho mình tu. Như vậy thì quý vị học tới thứ bảy là dịch chuyển biến. Và tới thứ tám, thứ tám là duyên minh liễu chuyển biến. Hôm nay quý vị học những cái kiến này nó cũng rất là hay, nó để cho mình hiểu được, mình có cái khái niệm mà thật sự là đời sống của chúng sinh đang nằm ở trong cái chính cái điều này, nhưng mà tại vì mình không có phân tách, mình không có phân tích nó ra thôi, thành ra chính vì vậy mình không thấy nó. Nhưng mà Đức Phật thì ngài có cái tâm thanh tịnh siêu việt, thành ra ngài phân tách nó để cho chúng ta thấy. Như vậy thì duyên minh liễu chuyển biến là gì? Là mọi cái việc mà nó phát khởi ra trên thế gian này, nó đều nương theo cái duyên mà nó sanh khởi lên. Thí dụ như khi mà chúng ta đi dạo biển, thì chúng ta thấy cái ngọn sóng của nó tự nhiên nó đánh ào ạt vô, thì chúng ta biết rằng cái biển này nó có thể là do gió nó thổi, và cũng có thể chúng ta nghĩ rằng nó là do cái sự chẳng dao động nhẹ ở trong cái đại dương mà nó tạo thành. Đó là duyên minh liễu chuyển biến. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đi đến một cái hồ nào, nước nó đang phẳng lặng à. Nhưng mà khi mà chúng ta tới cái chúng ta thấy nước hồ nó tự nhiên nó hơi dao động nhẹ nhẹ. Vậy thì nguyên nhân nào mà nước hồ dao động là tại vì khi mà chúng ta đi tới, cái lực của chúng ta nó làm ra một cái luồng gió, và luồng gió nó làm cho cái mặt hồ dao động. Cái chỗ này thì cái thấy của ngoại đạo nó gọi là duyên minh liễu chuyển biến. Và thứ 9 là sở túc minh liễu chuyển biến. Như vậy thì chỉ sở túc minh liễu chuyển biến là nó đã chỉ cho quý vị thấy rõ ràng là cái cảnh vật bên ngoài à. Cái cảnh vật bên ngoài, chính vì cái cảnh vật bên ngoài nó làm cho tâm của chúng ta nó dao động, nó tạo ra cái sự phân biệt. Và chính vì cái vật bên ngoài nó tạo ra cho chúng ta có những cái lòng tham đắm, và những vật bên ngoài làm cho chúng ta có những cái sân si, hỷ nộ, ái ố, ai lạc dục. Bởi vậy cái sở túc minh liễu chuyển biến là cái vấn đề rất là quan trọng. Chúng sinh thường khóc cười với cái sở tác minh liễu chuyển biến, khóc cười với nó nhiều lắm. Ở ngoài cái cuộc đời này mà chúng ta làm ăn thất bại, chúng ta bị thất tình, chúng ta bị những cái quyền thế nó ép buộc mình, gặp những cái quan mà tham nhũng nó hố lộ mình, rồi mình không có đủ tiền mình cho nó này kia, nó làm cho tâm mình nó chuyển động, sanh ra sự đau khổ. Đây tức là sở tác minh liễu chuyển biến. Bây giờ quý vị đã học qua chính cái thấy của phàm phu ngoại đạo rồi, thì bây giờ tóm lại, một cái người mà họ chỉ là ngoại đạo phàm phu thôi thì bắt buộc họ đầy đủ năm cái thấy này. Nó xét đi xét lại thì nó cũng những cái thấy nó cũng không có ra khỏi năm cái thấy này, ra qua khỏi chính cái thấy này. Và một người mà họ chưa vào bậc thánh á, thì bắt buộc họ phải có chính cái thấy như vậy. Và quý vị thấy rằng chính cái thấy này nó nằm ở cái trạng thái đều khác nhau, nhưng mà nó giống nhau chỗ nào? Nó giống nhau là nó từ bản thể của cái tâm mà nó tạo thành. Cũng như chúng ta thấy rằng tất cả mọi cái đồ trang sức, nó có thể tạo thành chiếc nhẫn, nó có thể tạo thành vòng đeo, nó có thể tạo thành mọi thứ hết, nhưng mà nó cũng không qua khỏi cái vàng, cái ngọc và cái kim cương. Đây là chỗ mà chúng ta phải nhận biết. Như vậy thì sở dĩ ngày hôm nay chúng ta học được 9 cái loại thấy này là tại sao? Và tại vì Đức Phật cho chúng ta biết rằng cái sự phân biệt chấp trước của 9 cái loại thấy này, nó sanh ra một cái sự chấp pháp, nó sanh ra một cái sự chấp ngã. Và khi mà cái tâm của phân biệt của chúng ta nó đã sanh ra như vậy thì sao? Thì tâm của chúng ta nó sẽ không được tự tại. Tâm của chúng ta nó nương theo những cái thấy này mà nó tạo tác. Và khi nó tạo tác thì nó sẽ tạo thành những cái nghiệp lực và nó làm cho chúng ta mãi trôi lăn trong cái đường sinh tử luân hồi. Do đó tất cả quý đại chúng hôm nay học cái chính loại thấy này thì quý vị nên nhớ rằng đây là cảnh giới của tâm phân biệt. Đây là cảnh giới của những người mà vẫn còn nằm ở trong cái những cái tham sân và si. Cảnh giới của những người vẫn còn nằm trong cái thất tình lục dục, chưa có thoát khỏi. Và chúng ta cũng nên hiểu rõ ràng tất cả những cảnh giới ngày hôm nay nó được hiển hiện ra. Đức Phật cũng dạy rõ ràng, cũng là do bản tâm của chúng ta mà nó hiện ra thôi. Chính vì vậy mà chúng ta chẳng nên vui buồn và khóc cười với cái cảnh giới đó. Bởi vì quý vị thấy rằng cái thế giới này nó dệt bằng những cái mộng huyễn, nó không phải sự thật. Nếu mà thế giới này nó là sự thật á, thì thật sự ra chúng sinh không có sự chết. Chúng sinh không có sự đau khổ, mà chúng sinh luôn luôn được cái sự an lạc. Bởi vì chúng sinh mà còn mê muội vô minh đó, thì họ rất là mê những cái tướng và cảnh nó đầy cái màu sắc của thế gian này. Vì vậy mà chúng sinh sẽ bám víu vào những cái sự ưa thích đó. Và tự nhiên trong tâm nó sanh ra cái tâm phân biệt. Và từ cái sự phân biệt này nó sanh ra tam độc, tức là tham, sân và si. Và một khi mà cái tâm tham độc á, tham, sân và si nó thành hình rồi đó, thì chúng ta sao? Chúng ta phải trôi lăn mãi trong tam giới. Như vậy thì chỉ khi nào mà tâm của tất cả chúng sinh đạt đến cái sự tỉnh giác, dừng hẳn lại để thấy mọi pháp vốn không thật có, thì bây giờ cái tâm phân biệt nó sẽ tự động nó diệt. Và chúng ta sẽ thấy rõ ràng cái cảnh chân thật chân như của Niết Bàn nó hiện tiền. Và Đức Phật Ngài cũng nói rằng cái người mà phân biệt á, và mê chấp cảnh giới đó, là tự mình lấy dây mình trói buộc mình vào trong nhân quả luân hồi à. Giống như là những người mà họ vô minh á, khi mà họ luận bàn về cái con của thạch nữ á, thì họ nói rằng người thạch nữ có cái sự sống và chết. Nhưng mà thật sự sống và chết là chỉ do cái ý niệm của phân biệt mà thôi. Chứ thật sự thạch nữ là cái người mà tượng đá, người nữ mà làm gì nó có con mà tượng đá làm gì có sự sống chết. Thành ra cái chỗ này là Đức Phật đưa một cái thí dụ để cho chúng sinh biết rằng chúng ta là một cái sự, chúng ta vì cái sự vô minh mà ngộ nhận cái cảnh giới này. Và khi mà ngộ nhận rồi thì chúng ta sẽ khóc cười trong cái cảnh giới này, chúng ta thoát ra không được. Thì hôm nay qua cái lời giảng Kinh Lăng Nghiêm là Thầy mong tất cả quý đại chúng nhìn rõ được cái chính cái thấy mà nó không có đúng của mình. Và chúng ta cũng phải nhìn thấy cho thật rõ cái cảnh thế gian mà chúng ta đang sống là sự phản chiếu của bản tâm, là những cái nhân quả mà chúng ta đã từng đi qua từ vô thủy cho đến ngày hôm nay. Do đó nếu mà chúng ta bị những nhân quả xấu, chúng ta phải vui lòng chúng ta trả. Và mỗi một cái công phu mà ngồi thiền định của chúng ta phải sám hối. Xong cái thời sám hối, chúng ta làm được tất cả những công đức gì trong mọi ngày, chúng ta phải hồi hướng đến pháp giới chúng sinh. Thì lần lần cái nghiệp của quá khứ đó, lần lần nó sẽ tan đi. Và những cái đám mây mà vì vô minh nó che cái trí huệ đó, lần lần nó sẽ tiêu đi. Và chúng ta thấy lại được cái bản tánh của mình. Chính Thầy ở đây cũng vậy. Thầy mỗi đêm, Thầy đều sám hối những cái tội lỗi từ vô thủy kiếp cho đến ngày hôm nay. Mỗi đêm khi mà Thầy ngồi lại, Thầy đều hồi hướng tất cả những công đức mà Thầy có, kể cả làm những việc lành, kể cả thuyết pháp độ sinh, tất cả mọi việc thầy đều hồi hướng đến cho pháp giới chúng sinh. Và sau đó thì thầy mới lặng lặng thầy ngồi thiền. Và trong ngồi thiền thì thầy quán xét, thầy quán xét coi chúng sinh nào có cái gì trắc trở không để thầy giúp đỡ. Thầy quán xét coi chúng sinh nào có cái gì cần đến cái sự giúp thì thầy sẽ giúp đỡ. Và thầy thấy rằng chúng sinh nào đang bị những cái vô minh quá khứ kiếp nó che thì thầy sẽ nhắc nhở. Bởi làm một vị thầy nó phải vậy đó. Quý vị nên nhớ rằng mình nhận là một đệ tử là mình phải có cặp mắt để mà sau lưng của vị đệ tử đó mình theo dõi. Để chi? Để mình mới giúp cho họ phá lần được những sự vô minh, để đưa họ vào trong cái bờ giác ngộ hoàn toàn. Chứ không phải là mình nhận một người đệ tử rồi người đệ tử đi đâu mình cũng không biết, rồi chính mình cũng không biết người đó là ai. Không phải vậy. Mình nhận là mình phải có cặp mắt theo dõi. Ở trong cái hàng đệ tử bây giờ đó, nói về cái cư sĩ đó thì quá nhiều rồi. Thầy không có còn cái con số tính đếm về cái cư sĩ mà thầy đã cho thọ giới nữa. Bây giờ trong mắt của thầy là những cái người của Bồ Tát giới. Thầy luôn luôn theo dõi những gì đó. Tại vì những vị Bồ Tát giới mà họ đã thọ cái giới Bồ Tát tại gia rồi đó, thì cái định lực của họ cao lắm. Trong kiếp này họ có thể đắc những cái thất địa Bồ Tát, hoặc họ có thể vào trong cái quả thánh rất là nhanh. Chính vì vậy mà thầy luôn luôn thầy thiền định, thầy theo dõi những vị này để coi họ có bị những cái gì gút mắt hay không, để thầy hướng dẫn cho họ. Quý vị tu rồi quý vị mới thấy được cái tình thương của vị thầy đối với trò. Và quý vị tu rồi quý vị mới thấy được cái sự chuyển động trong tâm mình khi mà có người đệ tử sắp lâm nạn. Quý vị sẽ hiểu được hết. Những cái điều này không phải là cái gì lạ. Nhiều người ta tưởng là thần thông hay bùa chú, không có gì hết á. Quý vị đã thanh tịnh tâm quý vị, nó sẽ đồng với cái hư không. Một sự rung chuyển ở trong hư không nó làm cho quý vị sẽ có sự dao động đó. Mà đệ tử quý vị, tức là những cái tư tưởng ở trong cái hư không. A Di Đà Phật.